Như một chuông tím, khi cuộc chiến mà Đao Hạ Vương thành danh được truyền ra, rất nhiều phong vương vốn là hảo hữu của La Phong ở trận doanh nhân loại đều liên lạc với La Phong, nhiệt tình vô cùng. Lúc đầu La Phong còn ứng phó, nhiệt tình vô cùng. Lúc đầu La Phong còn ứng phó, cũng bị buộc phải làm như vậy. Cả huyết thú vương, trọng tiến vương đều muốn giết ta, ta không liều thì cũng chết, do đó cũng phải liều mạng mới thành như vậy. Vận khí, ha ha, cảm ơn, La Phong ứng phó được một vài bằng hữu, rồi chịu không nổi phiền não, đơn giản là tắt luôn nhận tin tức từ vũ trụ giả định, thay đổi thế giới. La Phong mặc tướng giáp đang đứng trên đỉnh ngọn núi mênh mông, trên đỉnh núi để đầy những bảo vật. Đó là những binh khí cổ kính của cường giả phong vương cường đại Lưu Lai, có vài chiến giáp hoàn hảo nhìn có vẻ bất phàm, cùng với một vài cái nhẫn thế giới, không gian giới chỉ. Đương nhiên La Phong ánh mắt lại chỉ nhìn vào chiếc chuông tím cổ xưa. Chuông tím, La Phong nhẹ giọng nói, ta phải nghiên cứu người một phen. Để nghiên cứu chuông tím, bản tôn người địa cầu mình tự mình trở lại thể nội thế giới. Về phần ngoại giới, để cho phân thân kim giác cự thú đeo thí Ngô Vũ Dực ẩn mình tạm thời trong một hang động của dãy núi. Nói về thực lực, phân thân kim giác cự thú còn mạnh hơn bản tôn người địa cầu, cũng không sợ chạm mặt cực kỳ cường giả gì. Những văn tự này trên chiếc chuông tím cổ xưa dày đặc vô số những văn tự. Những văn tự thuộc loại chữ vuông, nhưng không phải bất kỳ một loại văn tự nào mà La Phong đã thấy. Ba ba tháp, ngươi biết loại văn tự này không? La Phong dùng ý thức hỏi. Ba ba tháp, nhưng thường xuyên lang thang trên hệ thống giả định. Với quyền hạn của La Phong có thể xem xét. Ba ba tháp nhớ được rất nhiều văn tự. Ta biết hàng hà sa số văn tự ngôn ngữ, nhưng lại không biết loại văn tự này. Ba ba tháp nói. Ồ, La Phong gật đầu, không hỏi nữa. Tập trung tinh thần quan kháng chuông cổ tím, chiếc chuông cổ cao ước 3 thước. Đường kính miệng chuông cũng gần 3 thước. Trên mặt có vô số văn tự. Chỉ thấy những dày đặc thoáng hơi có liên lạc với nhau, giống như một sợi tơ vô hình buộc lại, tự như hình thành một hoa văn kỳ bí gì đó. Không hiểu gì cả. La Phong lắc đầu, trước hết luyện hóa rồi tính sau. La Phong nhẹ tay chạm vào chiếc chuông, thoáng có một luồng hơi nóng rực truyền đến, như để da tay tiếp xúc vào bàn ủi. Hắn lúc này đưa một chút niệm lực thẩm thấu vào. Chuông tím vốn là vật vô chủ lúc này nhanh chóng thu nạp niệm lực bao hàm tinh thần ấn ký, dễ dàng nhận chủ. Ầm ầm, ý thức trung lên, những tin tức cổ xưa từ chiếc chuông cổ trung bánh liệt truyền vào trong óc La Phong. Một lát sau thì đình chỉ, bí pháp chiến đấu, ma âm hỏa thần chung. La Phong nhíu mày, chuông cổ vừa truyền nhập vào đầu một bộ bí pháp chiến đấu sử dụng chuông cổ tím. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tìm được một tầng thứ nhất, chỉ cần tầng thứ nhất luyện thành hoàn mỹ, có thể khu động chuông cổ tím mới có thể thấy được nội dung của tầng thứ hai. Nhưng điều kiện tầng thứ nhất cũng rất hà khắc, cần luyện thành quy luật hỏa, quy luật không gian hiểu được phong tỏa không gian mới có thể đại thành ở tầng thứ nhất. Chẳng trách Tử Trung Vương có thể khống chế năng lượng vụ đấu hỏa thần nguyên tinh thành một phương hướng, dùng để tiêu diệt Thương Kim Vương. Dừng, nguyên lai hắn là luyện thành tầng thứ nhất rồi. La Phong thầm nghĩ, vẹn vẹn là tầng thứ nhất mà đã yêu cầu cao như vậy rồi. Xem ra nó phải là một bảo vật thích hợp cho vũ trụ đã sử dụng. Nhãn giới La Phong cao như thế nào chứ? Loại như chỉ mới bắt đầu mà uy lực đã bất bình thường như vậy. Điều kiện lại hà khắc như vậy. Hiển nhiên khi lên cao nữa, cũng chỉ có vũ trụ tôn giả mới phù hợp với nó. Dung hợp, La Phong thử dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng chiếc chuông cổ tím vừa đụng chạm vào da đã bị ngăn cản lại. Ấn ký tướng giáp trong cơ thể tự hồ rung động dữ dội. Ủa? La Phong nhíu mày, động tâm ý. Ngoài thân chiến giáp bạc bị thu lại, rồi biến mất. Đồng thời lúc này hắn cũng bức tướng giáp châu xuất ra bên ngoài cơ thể. La Phong lúc này chỉ còn mặc một bộ ma vân chiến y, sau đó một lần nữa thử dung hợp chuông cổ tím. Vù, trong nháy mắt chuông cổ tím đã dung nhập vào trong cơ thể, hung hợp với cơ bắp, tan phủ thành một khối. Nguyên lai là như vậy. La Phong lắc đầu, chuông tím đối với ta xem ra khá yếu, ăn thì vô vị, mà bỏ thì đáng tiếc. Chuông tím chính là một bảo vật, công kích linh hồn, công kích vật chất đều có thể ngăn cản được 9 phần. Đây là món bảo vật về mặt phòng ngự không thua gì tướng giáp chút nào. Đương nhiên tướng giáp còn có thể đem lại cho La Phong vạn lần sức mạnh giới chủ. Điều này thì chuông tím không có được. Nhưng điều kiện dung nhập tướng giáp cũng rất hà khắc. Nếu rơi vào một nhân loại khác, căn bản cũng không thể sử dụng. Chuông tím không có yêu cầu nhận chủ hà khắc, chỉ cần dung nhập tinh thần ấn ký là nhận chủ được. Phải thừa nhận một điểm, nó là bảo vật. nhưng đối với La Phong thì không có tác dụng gì nhiều, vì báo vật phòng ngự khi dung hợp đồng thời vào thân thể cũng có hạn chế, tỉ như loại chiến y cũng chỉ có thể mặc một bộ chiến y thôi, tuy không thể nói một cường giả đồng thời có thể mặc 10 món chín món chiến y, còn tướng giáp châu, binh giáp châu đều dung nhập vào cơ bắp, tạng phủ vân vân, hoàn toàn dung nhập thành một khối, như vậy cũng chỉ có thể mặc một bộ binh giáp hoặc một bộ tướng giáp, không thể nói đồng thời mặc vài bộ vương giáp, đồng thời mặc vài bộ tướng giáp, thậm chí khi muốn dung nhập tướng giáp châu phải bức binh giáp châu ra bên ngoài cơ thể, muốn dung nhập chuông tiếng phải bức tướng giáp châu ra ngoài cơ thể. Cùng một đạo lý, bảo vật cùng loại hình phòng ngự chỉ có thể đồng thời sử dụng một món. La Phong cùng lúc chỉ có thể dung nhập vào cơ thể một thứ trong số tướng giáp châu và chuông tiếng thôi. Không nghi vấn gì, La Phong khẳng định sẽ chọn tướng giáp châu, đây tuyệt đối là bảo vật, hẳn là một bảo vật mà các vũ trụ tôn giả sử dụng. La Phong nhẹ giọng nói, đáng tiếc, ta có tướng giáp rồi, phần thân kim giáp cử thú cũng có vương giáp còn tốt hơn, tướng giáp vương giáp mới là thích hợp nhất với ta. Trì hơi hơi thất vọng, nhưng La Phong vẫn rất sung sướng. Dù sao chuông tiến vẫn xem như một món trọng bảo, chỉ luận về giá trị tiền bạc cũng vượt xa 5.600 ức lúc trước. Hơn nữa trong lòng La Phong còn có một ý nghĩ, sư phụ chân diễn vương đối đãi với mình rất thành tâm, có lẽ chuông tiến này có thể cho sư phụ nhìn xem ta lần này thu hoạch được như thế nào. Trong nháy mắt La Phong lóe lên, ly khai thể nội thế giới, tiến vào một phương thế giới của một nhẫn thế giới. Trong một phương thế giới, sa mạc vô tận, đang có một thần thể tản ra uy áp vô tận đang nằm. Mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng uy áp vô hình vẫn đáng sợ như vậy. Trong tiễn vương, La Phong mỉm cười đứng trước mặt hắn. Lúc đó người bị thương rất nặng, lựa chọn tốt nhất bảo, lựa chọn tốt nhất là lập tức tự bảo. Tự bảo rồi, không chừng mấy năm sau có lẽ có thể sống lại được. Mặc dù nói bởi vậy mà phải bồi thường cho việc sống lại, dẫn đến rất nhiều nợ nần, nhưng trở thành đô lệ của ta thì vĩnh viễn không thể sống lại nữa. Người lúc đó vẫn hy vọng có thể chạy thoát, không ngờ ba mũi nhọn của Ma Vân đặng đâm vào trong cơ thể ngươi làm ngươi chìm vào hôn mê luôn. Bị đánh tới mức hôn mê quả là rất hiếm thấy, trọng tiến vương cũng không ngờ Ma Vân đặng đâm vào cơ thể hắn lại trong nháy mắt đã ăn mòn thần thể, làm hắn chìm vào hôn mê ngay. Từ hôm nay trở đi, ngươi là nô lệ của La Phong ta. La Phong nhìn trọng tiến vương trước mắt, thi triển vạn tâm khống hồn bí pháp, không như lúc trước khống chế trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na. Y Lâm Na mặc dù cũng theo cũng bị hôn mê, nhưng đó là bị linh hồn bí pháp của Hô Diên Bác mà hôn mê. La Phong lúc đó vừa khống chế là Y Lâm Na đã tỉnh rồi, lập tức bắt đầu phản kháng. Nhưng trọng tiến vương lại bị thương quá nặng, nặng tới mức mất đi ý thức. Lúc này hắn chỉ còn uy áp là ghê gớm, thứ căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Khoảnh khắc sau thành công rồi, La Phong nở nụ cười. Nhìn trọng tiến vương nhắm nghiền mắt nằm trên sa mạc, có không có ý thức gì, La Phong tự nhiên cau mày lại. Đúng rồi, mình khống chế trọng tiến vương, nhưng lại chẳng giúp gì được cho thương thế bản thân của trọng tiến vương. Hắn vẫn trong trạng thái trọng thương hôn mê, một trọng tiến vương hôn mê đối với mình căn bản hoàn toàn vô dụng. Đợi hắn thực lực khôi phục hoàn hảo bất hủ thần thể, La Phong suy tư, trong vũ trụ. Cũng đích xác có bảo vật xúc tiến khôi phục thần thể, nhìn giá rất đắt. Để có một nô lệ linh hồn phong vương cực hạn, nếu bỏ ra một cái giá lớn đến thế có đáng không? Dù sao, cũng là một nô lệ có thể thuấn di. Có hắn giúp đỡ. Khi ta lan bạc vũ trụ cũng tiện hơn. Trước tiên nghiên cứu xem, lần này đánh chết những ngoại tộc bất hủ cấp phong vương bọn tử trung vương. Quả thật rất nhiều chiến giáp chiến y, binh khí, nhẫn thế giới. Tỷ như tử trung vương có một bộ chiến y màu bạc này bán trong Hồng Minh, cũng giá trị cỡ 500 ức đơn vị hỗn nguyên, có thể ngăn cản 5 thành công kích vật chất, 5 thành và 9 thành nhìn như khác biệt không lớn. Nhưng trên thực tế, suy yếu 5 thành chỉ giúp cho tử trung vương đạt tới mức gấp lúc trước, suy yếu 9 phần lại đại biểu cho việc đạt tới 10 lần lúc trước, bởi vậy có thể thấy được loại như chuông tiếng tướng giáp, vương giáp có giá trị như thế nào. Nếu tướng giáp, cương giáp có thể sử dụng trong phạm vi lớn, giá sẽ rất kinh người liễu. Cho dù là như vậy, năm đó khi vương giáp được bán lần đầu ở Hồng Minh cũng từng được định giá là 500 ức. La Phong mất 2 ngày, thông qua mạng vũ trụ giả định, rồi Hồng Minh thành, cuối cùng cũng xác nhận được giá chiến lợi phẩm của mình. Tiền bạc trọng tiễn vương đại khái 600 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong đoạt lấy nhẫn trên tay trọng tiễn vương, cưỡng ép mở ra, cẩn thận xem xét bảo vật của trọng tiễn vương. Tiền bạc của 13 phong vương kia toàn bộ cộng lại cỡ 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc của Tử Trung Vương phải tới 1.200 ức đơn vị hỗn nguyên, không hề chung tiếng. Toàn bộ cộng lại là 2.300 ức đơn vị hỗn nguyên, thêm cái chung tiếng nữa. Đối phó với loại cường giả có kỳ ngộ, có kỹ năng như Tử Trung Vương, thu hoạch quả là nhiều. La Phong thầm nghĩ, mấy phong vương bình thường giết tới 13 tên mới được 500 ức đơn vị hỗn nguyên, hơn nữa còn gây động tĩnh lớn. Giết quá nhiều cường giả phong vương e rằng sẽ khiến cho một vài siêu tồn tại chú ý. Tử Trung Vương là loại tốt nhất, nhưng loại có kỳ ngộ này. Khi kỳ ngộ càng lớn, ác chủ bài càng ghê gớm, La Phong thầm nói, giết cũng rất khó khăn, như ta chẳng hạn, ai mà giết được ta, e rằng phát tài thật rồi. Nhưng giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, La Phong thầm nói. Dạ Phong thầm nói, bức bách tới tình huống nguy hiểm nhất, chỉ có thể gọi Hỗn Độn Thanh Chú Sư Phụ tới thôi. Hỗn Độn Thanh Chú Sư Phụ một khi xuất hiện, mặc kệ là ai cũng chỉ há hốc mồm. Đúng vậy, chỉ bảo như Thí Ngô Vũ Dực, phải nhờ Hỗn Độn Thanh Chú Sư Phụ cho ta, thì ta mới có được. Nếu không phải loại siêu tồn tại này ban cho, muốn cướp đoạt, quả thực là nằm mơ. Cướp đoạt Chu Tiến còn được, cướp đoạt Thí Ngô Vũ Dực, đúng là nằm mơ. Cướp đoạt Thí Ngô Vũ Dực, nếu để Hỗn Độn Thanh Chú Sư Phụ ra tay, ta cũng quá thất bại. La Phong lắc đầu, ta bây giờ nên làm gì? Đống chiến lợi phẩm này nên xử lý ra sao? Trọng Tiễn Vương hôn mê lại xử lý ra sao? La Phong bây giờ có rất nhiều phiền não. Phiền não của sự hạnh phúc, lời tác giả. Chương mới chính thức bắt đầu, khi 16, giao hóa rồng, giao hóa rồng, giao. Cuối cùng cũng chỉ là giao, chính thức hóa rồng, mới đại biểu cho một hoàn cảnh mới. Về chương mới ra, hôm nay mặc dù cũng có chương mới, nhưng chậm một chút cũng tương đương với việc thiếu mọi người hai chương. Hơn nữa trong đầu tuần, giữa tuần đều trễ, do đó tổng cộng thiếu mọi người 4 chương, thứ bảy trước là bổ sung. Đã trả nợ thì hẳn là không tính là có trễ hay không, do đó ngày mai thứ sáu, ngày mốt thứ bảy, đều có 3 chương, chương mới bắt đầu, giáo hóa rộng, thiên địa rộng lớn, vũ trụ thần bí, sau này sẽ từ từ vén màn lên.